Tuyết thở dài. Em không biết đời em có được may mắn như thế không? Em muốn nói gì? Về chuyện em và Sơn phải không? Em rất mến phục anh Sơn, nhưng lúc này khi nghe chị Thúy kể về gia đình của chị, em cảm thấy làm sao ấy. Làm sao ấy là nghĩa gì? Em khinh Sơn hay là em chê Sơn nghèo? Sự giàu sang của Sơn đang hưởng không phải của Sơn, nó là của anh Tấn. Nếu một mai đây, anh Tấn không còn yêu chị Thúy nữa, chị em Sơn sẽ ra khỏi nhà, anh Tấn với hai bàn tay trắng. Lúc ấy Sơn đâu có gì. Hữu nghe em nói như vậy không bằng lòng. Tại sao Sơn không có gì? Sơn bây giờ là một sinh viên khoa học. Sơn đang lo xây dựng tương lai sự nghiệp mà không cần đến sự giúp đỡ của anh Tấn. Sơn học giỏi, xin học bổng, đi du học. Qua Úc, Sơn sẽ đi làm thêm. Bên ấy các sinh viên có chí một chút đều có thể kiếm thêm tiền khá lắm, vì bên ấy đất rộng, người thiếu. Đang ở thời kỳ mở mang, người tứ xứ đến dễ sống lắm. 3 năm nữa, Sơn sẽ làm một kỹ sư hay một cử nhân khoa học. Như vậy, Sơn đâu có thua ai. Em chê Sơn nghèo à? Hãy yêu thương ai rồi, đừng có tính toán hơn thiệt kiểu ấy. Nghe anh nói, Tuyết làm thinh, nhưng sau đó dường như đã nghĩ ra, liền nói. Nhưng liệu anh Tấn yêu thương chị Thúy mãi mãi không? Chuyện ấy thì ai biết được. Nhưng có điều có được một người vợ đầy đủ bổn phận như chị Thúy thì đâu dễ kiếm ở cái đời này. Huống chi đã có một mặt con. Chị Thúy vẫn còn trẻ và đẹp như một thiếu nữ. Chị chẳng những đẹp mà lại có duyên và tướng mạo của chị rất đài cát. Chị Thúy đã tâm sự với em. Có lẽ chị Thúy đã hiểu được phần nào tình cảm của em đối với anh Sơn. Chị Thúy sợ em hiểu lầm nên đã nói hết cho em rõ để sau này em khỏi ăn năn. Chị Thúy khôn ngoan vì hiểu tâm lý các cô thiếu nữ thời đại này lắm. Cô nào cũng ham ăn sang mặc sướng, chỉ thích có chồng giàu sang địa vị, chứ ít có ai chịu vất vả vì chồng con. Lại nữa, chị Thúy đã từng yêu thương, có nhiều kinh nghiệm về đời sống, chị ấy không tin tình cảm của em đối với Sơn là sâu đậm, là chân thành, và đấy chưa phải là tình yêu. Em đừng đổ thừa các cô không gặp được duyên may phận đẹp. Hạnh phúc của mình phần lớn phải do mình định đoạt. Nếu em thật sự yêu thương thì đừng nghĩ lẩn quẩn, đừng tính toán thiệt hơn. Tình yêu không phải là vật đặt lên cán cân được. Trong vấn đề tình cảm, nếu đem cân bán thì còn gì là cao quý và đẹp đẽ nữa. Như vậy thì ai gọi nó là ái tình? Phải gọi nó là một thứ thịt cá hàm giải. Anh biết em lầm tưởng Sơn giàu có. Không cần gì giàu. Một khi Sơn học thành tài rồi, thì Sơn cũng có thể cưới vợ giàu và chán vạn người, chịu gả con cho Sơn đó. Tuyết nghe anh nói thở dài và cúi đầu suy nghĩ. Mỗi tuần, Thúy đều nhận được thư của Sơn. Sơn đã tìm được chỗ ăn ở và bắt đầu đi học. Sơn cũng đã tìm được một chân thư ký trong một hãng buôn, chỉ là một buổi. Khi nhận được thư Thúy kể chuyện Tuyết đến chơi thì Sơn viết trả lời cho chị. Chị làm vậy rất phải. Em biết Tuyết không yêu gì em đâu. Tuyết yêu cái bề ngoài mà hiện nay chị em mình đang sống nhờ. Tuyết tưởng đâu chị em mình giàu có. Dù ngày sau em có là kỹ sư bác sĩ chăng nữa, nhưng nếu Tuyết biết chị em ta nghèo, nhà cửa tiền bạc xa hơi đều là của anh Tấn, thì thế nào Tuyết cũng do dự. Qua bên này, em gặp được một người bạn gái tốt lắm. Cô Ngọc Hoa, học kỹ sư hóa học. Nhà cô nghèo, đông em. Cô được học bổng 3 năm và đã qua trước em 3 tháng. Hiện cô vừa đi học vừa đi làm ở một hãng buôn người Anh. Cô rất giỏi ngoại ngữ nên ban đêm còn đi dạy thêm cho mấy phụ nữ bản xứ. Cô qua không đẹp nhưng rất hiền lành, phúc hậu. Chính cô ấy đã giúp em tìm được chỗ trọ rất tốt. Bà chủ nhà nhờ em dạy đứa con trai của bà. Cậu ta học lớp 6, em dạy thêm toán và anh ngữ nên bà không lấy tiền trọ và tiền cơm. Hiện giờ em và Ngọc Hoa chỉ là hai người bạn. Chị đừng rầy em sao mới qua bên ấy. Đã tính cái chuyện yêu đương thì làm sao học hành được nữa. Chị Thúy à, em chưa yêu Ngọc Hoa đâu. Tụi em còn những 3 năm để tìm hiểu nhau chị à. Nếu Tuyết có đến thăm chị và hỏi về em thì chị cứ nói hiện giờ em đang quen với cô Ngọc Hoa. Chị chỉ cần nói như vậy là Tuyết không đến thăm chị nữa, và cũng không còn muốn viết thư cho em nữa. Em sở dĩ thân với Hữu, làm gì Hữu có một tâm hồn cao thượng, sanh trưởng trong chốn giàu sang nhưng lại không kiêu căng phách lối. Nhưng thật ra thì Hữu không thể là người bạn tri kỷ của em được, Hữu không thể hiểu em. Vì nhận được thư của Sơn, nên 3 tuần trước khi lên đường đi du học, Hữu đến thăm Thúy. Thúy liền nói cho Hữu nghe về cô Ngọc Hoa, bạn gái của Sơn. Vừa nghe Thúy nói, Hữu liền kêu lên. Tưởng ai chứ Ngọc Hoa thì em biết rõ lắm. Ngọc Hoa là con một nữ giáo viên chạy ở trường tiểu học Cầu Kho. Mẹ nàng bị cha bỏ rơi đi lấy vợ bé. Bà ở vậy nuôi 5 người con, mà Ngọc Hoa là con lớn. Ngọc Hoa hiền lành và thường thích giúp đỡ bạn bè. Nàng là một hướng đạo sinh. Vậy ra em cũng biết cô Ngọc Hoa nữa à? Chúng em quen nhau khi còn nhỏ ở trường tiểu học Cầu Kho. Nhưng khi lên đến trung học thì mỗi đứa đi một trường. Em vào trung học Trương Vĩnh Ký, còn Ngọc Hoa học ở Gia Long. Sau này thỉnh thoảng trong những lần sinh hoạt chung của 2 trường, em cũng có gặp Ngọc Hoa. Ngọc Hoa có kể em nghe về chuyện gia đình, chỉ vậy thôi. Nhưng em biết Ngọc Hoa và anh Sơn sẽ mến nhau vì là trai tài gái sắc gặp nhau ở xứ lạ quê người. Ngọc Hoa thiếu tình thương của cha từ thuở nhỏ, anh Sơn cũng vậy. Huống chi Ngọc Hoa cũng như anh Sơn đều xuất thân từ gia đình nghèo, cùng cảnh ngộ dễ hiểu nhau. Nói đến đây Hữu làm thinh, Thúy liền hỏi, chắc Ngọc Hoa đẹp lắm phải không em? Dạ, 3 năm sau này Ngọc Hoa đẹp lắm, nhiều người mê. Nhưng Ngọc Hoa chỉ để tâm vào sự học, không thích giao du thân mật với bạn trai. Hôm ấy Hữu không được vui, chuyện trò với Thúy giây lát rồi ra về. Cho đến khi Hữu đi ngoại quốc, Thúy cũng không gặp lại Hữu. Thúy nghĩ, chắc Tuyết và Hữu sẽ không đến đây nữa. Sơn hiểu tâm lý hai anh em Tuyết và đoán không sai. Sau đó vài tháng, Tuyết lại đến thăm Thúy. Tuyết nói, nhân đi ngang qua đây nhớ chị, em ghé lại thăm chị. Thế nào, chị vẫn hạnh phúc chứ? Cháu Lộc biết đi chứ chị? Thúy nói, lâu quá không thấy em đến, chị tưởng em quên chị rồi chứ. Cậu Hữu hứa sẽ đến dùng cơm với anh chị rồi cũng không đến, làm anh Tấn trách chị vụng về, không biết cách mời, khiến cậu Hữu giận. Dạo này chị vẫn thường... Cháu Lộc đã đứng chững rồi. Anh Hữu được giấy tờ đi gấp, không kịp chào bạn bè trước khi đi, không hiểu anh ấy có chuyện gì mà không được vui. Em thấy anh ấy suốt ngày đăm chiêu, em hỏi thì anh ấy không nói còn rầy em. Vậy à, hay là Hữu sắp đi xa, nghĩ đến chuyện phải xa cha mẹ, em út nên Hữu buồn. Lúc đầu em cũng nghĩ như chị, nhưng sau đó em nghiệm ra không phải gì à. Dường như anh Hữu có yêu một cô nào, mà bây giờ cô ấy là yêu người khác. Vậy em có biết trước đây Hữu quen thân với cô nào không? Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi nói, em không thấy anh đưa cô bạn gái nào về nhà cả, nhưng em biết chắc anh ấy có cảm tình riêng với một người con gái. Cô này là bạn học khi còn ở tiểu học. Vì cô này có mặt cảm nghèo nên anh Hữu mời về nhà cô không có về. Bây giờ cô ấy cũng đi du học rồi. Thế em có biết cô ấy tên gì không? Anh Hữu kín đáo lắm, đâu có chịu nói tên. Nhưng em biết cô này là con một nữ giáo viên. Thúy kêu lên, à, chị hiểu rồi. Ủa chị hiểu cái gì, tại sao chị hiểu được? Chị cũng đoán như em. Tuyết nhìn Thúy thật lâu, hỏi, có phải anh Sơn qua bên Úc có quen một cô nữ sinh viên người Việt không? Sơn nói với em hay Hữu kể lại? Anh Hữu kể lại. Người bạn gái này đã giúp anh Sơn tìm chỗ ở, chỗ làm thêm. Khi sống xa nhà, các bạn du học sinh thường giúp nhau như vậy. Có gì mà em phải thắc mắc? Em không có gì thắc mắc, nhưng chị biết hôm, dường như anh Hữu lại không thích. Anh bực tức về chuyện này. Như vậy càng khó tin, lẽ ra em không bằng lòng mới phải. Nói xong, Thúy biết mình đã lỡ lời, liền nói tiếp. Vì chị thấy em thường lo cho Sơn. Chị hiểu lầm em rồi, lúc nào em cũng xem anh Sơn như anh của em. Như anh Hữu vậy thôi, Chị có nghe anh Sơn nói gì về cô bạn gái không?
Có chứ.
Hôm trước khi cậu Hữu đến đây, chị có kể cho cậu ấy nghe về cô bạn gái của Sơn. Cô ấy tên là Ngọc Hoa, con của một nữ giáo viên dạy ở Cầu Kho.
Vậy thì phải rồi.
Rồi trước nghĩ, anh Sơn đã làm cho ta và anh Hữu cùng khổ vì chuyện quen biết với Ngọc Hoa. Ngọc Hoa thật đáng ghét. Ta phải phá đám cái vụ này mới được. Thúy đi lấy trái cây mời Tuyết và hỏi, em nghĩ ngợi gì vậy?
Tuyết chối ngay.
Em đâu có nghĩ gì đâu. Nghe tên Ngọc Hoa em nhớ ra, hình như đã nghe anh Hữu nhắc đến vài lần.
Vậy là cậu Hữu có biết cô Ngọc Hoa khi cô ấy còn ở bên này. Nhưng Sơn có nói với chị là hai người chỉ xem nhau như bạn.
Cùng cảnh ngộ dễ hiểu nhau phải không chị?
Cùng nghèo nàn phải không em?
Nghèo thì có gì đáng xấu hổ đâu. Sơn thường nói với chị, người giàu hay khinh rẻ kẻ nghèo, nhất là các cô con gái nhà giàu. Các cô ấy sợ có chồng nghèo lắm. Đàn ông thì có hạng này hạng khác. Có kẻ thích đào mỏ, cưới vợ giàu để dễ làm việc.
Nhưng có kẻ chỉ lựa vợ nết na, hiền từ mà thôi.
Tuyết cúi đầu làm thinh thì Thúy nói, giàu sang ai cũng thích. Nhưng thật ra chịu khó học hành thì rồi cũng có thể đạt được cái ấy không khó gì. Mấy ai giàu ba họ, lại cũng không mấy ai khó ba đời. Chị không biết xem tướng, nhưng chị thấy em sẽ có chồng giàu. Em sẽ toại nguyện, vì em có đủ phương tiện để hưởng hạnh phúc trong giàu sang.
Tuyết thở dài và nghĩ,
Sơn là người phá hạnh phúc của anh Hữu, và cũng chính Sơn đã làm khổ ta.
Gặp được Ngọc Hoa rồi, Sơn đâu còn nghĩ đến ta nữa.
Tuyết ăn mấy trái nho tươi và thấy đắng miệng, vì vậy Tuyết đã ra về, mặc cho Thúy giữ lại. Từ hôm ấy, Tuyết không đến thăm Thúy nữa, Thúy nghĩ, chắc Tuyết cũng không còn viết thư cho Sơn.
Nhưng mấy tháng sau, Sơn viết thư cho chị và hỏi,
tại sao Tuyết biết được chuyện em quen Ngọc Hoa hả chị? Có phải chị nói với Hữu hay Tuyết? Phải không chị?
Có phải chị muốn Tuyết đừng nuôi hy vọng chứ gì?
Nhưng chị biết không, Tuyết vừa viết thư cho em và xin địa chỉ của Ngọc Hoa. Tuyết nói Ngọc Hoa trước kia chỉ còn ở Sài Gòn là bạn thân của Hữu. Vì vậy Tuyết khuyên em phải cẩn thận trong sự giao thiệp với Ngọc Hoa. Nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra giữa bạn bè.
Đọc thư của Tuyết, em không khỏi buồn cười, thấy Tuyết thật trẻ con.
Em hỏi Ngọc Hoa có quen với Hữu không, thì chị biết Ngọc Hoa trả lời sao không? Ngọc Hoa bảo không quen với Hữu, nhưng Hữu đã theo tán tỉnh Ngọc Hoa rất lâu mà không được nàng để ý đến. Ngọc Hoa biết Hữu là con của một bác sĩ giàu có, tâm địa không đến nỗi xấu, nhưng gia đình của Hữu phách lối lắm, khinh khi người nghèo. Nếu bận sau Tuyết có đến thăm chị thì chị đừng nói về em và Ngọc Hoa nữa, như vậy hay hơn chị ạ. À,
thú thật với chị, em cảm thấy mến Ngọc Hoa nhiều lắm. Nàng thật là người bạn tốt, người em gái ngoan ngoãn, người nữ sinh viên chuyên cần và thích giúp đỡ mọi người. Nàng may thêu rất khéo, nấu nướng cũng thật tài tình.
Nếu em cưới được một người vợ như vậy thì cuộc đời của em thật vô cùng hạnh phúc. Chị đã tập em quen với những bữa ăn ngon lành, với sự săn sóc chu đáo, với tình thương bao la của chị. Chị đã cho em thấy đời em cần một bàn tay khéo léo và một con tim giàu lòng nhân ái. Vì vậy, qua đây thiếu chị, em cảm thấy thiếu thốn và buồn bã vô cùng. Ngọc Hoa đã thay chị khi em mở đất khách quê người. Vì lẽ ấy, em làm sao không thương Ngọc Hoa được, huống chi Ngọc Hoa có nhiều đức tánh giống chị lắm. Nếu tình bạn của chúng em có đổi thành tình yêu, chị có cho phép em được chọn người con gái này làm người bạn đời của em không chị?
Nói là nói vậy, chứ hiện giờ em phải gác qua một bên tình yêu đang chớm nở ấy, để học hành cho xong đã. Như vậy em mới không phụ tấm lòng cao cả đầy hy sinh của chị.
Em cầu mong chị và anh Tấn luôn tìm thấy hạnh phúc.
Thúy thở dài. Như vậy là Sơn đã yêu Ngọc Hoa rồi, hai tâm hồn cùng một cảnh ngộ, lại sống xa nhà và thiếu tình thương, liệu Sơn có thể kiềm chế được con tim để lo việc học hành không? Thúy lo nhiều về mối tình của Sơn và Ngọc Hoa. Sau bức thư này, Sơn thường gửi ảnh chụp chung với Ngọc Hoa cho Thúy xem. Nhìn những bức ảnh chụp những lúc đi dạo xem phong cảnh trong những ngày chủ nhật hay ngày lễ, Thúy nghĩ, mỗi ngày họ mỗi thân mật. Tuy vậy, mỗi năm Sơn vẫn mỗi thi đậu và Ngọc Hoa cũng vậy. Và Thúy thì vẫn sống những ngày yên vui bên Tấn và bé Lộc. 2 năm đã trôi qua từ khi Sơn đi du học, công việc làm ăn của Tấn mỗi ngày mỗi phát đạt. Tấn đã tậu một ngôi biệt thự dọn về đấy, bán căn phố lầu. Trước kia, Tấn đã ở với Sơn và Thúy. Mấy lúc sau này, Tấn thường đưa Thúy đi chơi hay đi thăm bạn bè của Tấn, và người nào cũng khen Thúy làm vợ hiền. Tấn thật có phúc. Bé Lộc đã biết đi, biết chạy, biết nói, ngoan ngoãn, dễ thương lắm. Tấn mỗi khi đi làm về thường ẵm bồng bé Lộc đùa giỡn với nó thật lâu. Thỉnh thoảng, Tấn hỏi Thúy, đến bao giờ thì em cho anh một đứa nữa? Em cũng mong cho anh thêm vài đứa con, nhưng sao chưa có tin vui? 2-3 lần, em đã báo động làm anh mừng hụt. Em cần đi bác sĩ không? Em khỏe mạnh thế này, có lẽ tại chưa đến ngày giờ chứ gì. Nhưng bé Lộc cũng dễ thương chứ anh. Anh cũng công nhận bé Lộc dễ thương lắm. Có nó, anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Thúy nghĩ, nhưng bé Lộc không phải là con của Tấn. Tấn vẫn muốn có một đứa con của mình. Những lúc nhìn Tấn nựng nịu bé Lộc, Thúy không khỏi mừng thầm là Tấn yêu thương bé Lộc thật sự và vô bờ bến. Tấn mua cho bé Lộc thật nhiều đồ chơi và không biết bao nhiêu áo quần đắt tiền. Và những lần ngồi nhìn Tấn đùa với bé Lộc và bé Lộc thỏ thẻ với Tấn, Thúy không khỏi cảm động và giam giái trời Phật cho bé Lộc mãi mãi sống trong tình thương yêu của người cha như Tấn. Bé Lộc của cha đâu rồi? Về tới nhà là Tấn hỏi như vậy, và bé Lộc nghe tiếng xe là chạy ngay ra, rêu ầm lên, cha về, cha về. Bé Lộc hôn lên mặt Tấn, và Tấn cũng tới tấp, đặt những cái hôn thật nồng nàn lên mấy tóc mềm dịu của nó. Bé Lộc thương cha không? Có ạ. Thương cha để đâu? Để trên đầu ạ. Vừa nói, bé Lộc vừa lấy tay đập nhẹ lên đầu. Tấn lại hỏi, bé Lộc có thương mẹ không? Có ạ. Thương mẹ để đâu? Để trên đầu. Thế nhưng cha nhiều hay thương mẹ nhiều? Thương cha nhiều. Thương mẹ nhiều hết. Và bé Lộc nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ cười lớn, hai tay vỗ vào nhau, ra vẻ thích thú lắm. Cô hôn bé Lộc chạy lại ôm Thúy và hỏi, mẹ, mẹ có thương bé Lộc không? Thương nhiều lắm. Bé Lộc cười và hỏi lại, nhiều bằng chừng nào? Thúy nói, bằng cái nhà. Bé Lộc nói, bằng ông trời chứ. Tấn và Thúy nhìn nhau cười thích thú. Bé Lộc được sống trong tình yêu thương của Tấn và mẹ, đâu có biết quanh cuộc đời của nó có những bí ẩn đau thương. Bẵng đi 1 năm, Thúy không thấy Ngọc đến. Thúy tưởng Ngọc giận Thúy, và mỗi lần Ngọc đến thăm, Ngọc thường nhắc đến ông Chăm. Chị Ngọc, tôi gian chị đừng có nhắc đến người đàn ông ấy. Nhưng mà sự thật thì chị có muốn cũng không được, vì bé Lộc giống ông Chăm như đúc à. Vậy mà ai cũng nói nó giống anh Tấn, lạ thật. Tôi cũng thấy nó giống anh Tấn, tại sao vậy chị? Hay Tấn và ông Chăm có họ hàng với nhau? Làm sao có họ hàng được? Chị nói gì mà lạ vậy? Mỗi lần chị đến là gợi cho tôi nhớ đến bao nhiêu chuyện buồn phiền, gieo cho tôi những chuyện lo nghĩ không đâu nữa. Ngọc hờn dỗi. Vậy thì tôi không đến nữa. Và cả năm qua Ngọc không đến, thế mà bây giờ Ngọc lại xuất hiện. Ngọc có thai. Ngọc muốn đem tin mừng ấy khoe với Thúy. Chỉ có Thúy là người thân của Ngọc. Thúy chạy ra đón Ngọc. Lâu quá không thấy chị đến chơi. Chị có thấy thằng Lộc biết đi, biết chạy rồi không? Rồi Thúy gọi lớn. Lộc ơi, ra chào dì. Lộc chạy ra. Nhưng khi thấy người lạ, nó ôm lấy Thúy. Ngọc nói. Cháu của dì trông lớn quá. Lộc lại chào dì đi. Thúy nói, con lại ạ, dì đi. Mau, mẹ thương.
Lộc đi lại bên Ngọc, khoanh tay cúi đầu.
Á, á, dì Ngọc.
Ngọc khen.
Giỏi lắm, nhưng cũng có thai được 4 tháng rồi. Ngọc có thai.
Thúy mừng rỡ nói.
Vậy chắc anh nhà mừng lắm hả chị?
Anh ấy mừng lắm và bảo Ngọc đến báo tin mừng này cho Thúy biết. Bây giờ thì Thúy hết giận Ngọc rồi, phải không?
Thúy đâu có giận chị đâu.
Ngọc cười.
Thôi, đừng có nói dối. Người ta sống trong hạnh phúc.
Người ta đâu cần nghĩ đến ai đâu.
Cha dạo này về nhà mới thích quá.
Thúy sực nhớ.
Ừ, mà làm sao chị biết tôi dọn về đây?
Thì mới gặp anh Tấn cách đây 1 tuần.
Anh Tấn có hỏi chị tại sao không đến không?
Có, tôi nói dối là phải về quê với anh nhà tôi.
Cả năm nay, Thúy phải khổ với anh Tấn về việc chị không đến chơi. Anh Tấn hỏi tại sao chị không đến hay là chị giận. Rồi anh ấy cứ phân vân hay tại anh ấy làm gì cho chị phiền.
Anh cứ hỏi tôi, em đối xử với chị Ngọc có gì không phải không?
Anh Tấn thật là người tốt. Ngọc đâu ngờ anh ấy lại để ý đến chuyện ấy.
Anh Tấn còn hỏi, hay là anh đã nói gì, hay đối xử lạnh nhạt thế nào nên chị giận?
Khi người ta đang sống trong hạnh phúc, thì dễ ích kỷ và dễ quên ơn bạn bè lắm.
Tôi nói cho anh biết, tôi không đến nỗi vụng về như vậy, nhưng anh không tin, bây giờ chị đã đến.
Tôi hết lo nghĩ nữa rồi, chị nói với anh Tấn chị về quê, vậy mà anh ấy đâu có nói cho tôi biết đâu.
Ngọc cười,
vậy mà cũng nghĩ ngợi. Tôi căn dặn anh ấy đừng nói để tôi đến thình lình cho Thúy mừng, dành cho Thúy sự ngạc nhiên thú vị.
Thì ra vậy, chị có thai, nhưng sao trông chị khỏe mạnh quá à?
Trời nuôi mà.
Lại thêm nhờ vui mừng quá mà quên bệnh.
Chị ăn uống vẫn thường chứ?
Ăn dữ lắm, sáng ăn 2 tô phở 1 lần đấy.
Cháu Lộc đã lớn, sao Thúy chưa sanh đứa khác cho anh Tấn vui?
Bộ chị cứ bắt anh ấy thương con người ta sao?
Thúy cau mày.
Nhưng chưa sanh được biết sao giờ?
Thúy cũng muốn lắm chứ.
Mấy lúc này anh ấy cũng thường nhắc đến chuyện ấy.
Thương bé Lộc thì thương, nhưng tâm lý con người ai cũng muốn có riêng của cải, con cái. Có một đứa con của mình bao giờ cũng vui hơn, chứ thương con thiên hạ hoài, làm sao mà khỏi buồn.
Rồi đột ngột, Ngọc lảng sang chuyện khác.
Tôi đến đây có 2 việc nói với chị, không phải tôi muốn bắt chị phải nghĩ đến dĩ vãng, nhưng chị phải nhìn vào sự thật.
2 việc gì vậy chị?
Việc thứ nhất là báo tin cho chị biết tôi đã có thai. Còn việc thứ hai, tôi nói để chị đề phòng vì tôi vừa gặp ông Chăm.
Gặp ông Chăm mà?
Thúy hỏi mà mặt mày hơi xanh. Ngọc nói, ông Chăm vừa ở Tân Tây Lam về, qua bên ấy lập nghiệp. Cả 2 ông bà giàu lắm, nhưng chị biết không, bà Chăm vẫn không có con trai.
Tại sao chị biết rõ quá vậy?
Tôi gặp ông Chăm tại đường Lê Lợi, thấy tôi, ông ấy mừng lắm và hỏi thăm chị. Tôi nói tôi không hề gặp chị, không biết chị dạo này ở đâu. Thế mà ông Chăm không tin.
Thúy để tay lên ngực và hỏi, rồi sao nữa hả chị?
Lão Chăm nói rằng, lão đã cho người tìm chị. Lão có nghe nói chị lấy chồng rồi nên lão thất vọng lắm. Lão nghi chị có thai và trốn, không cho lão gặp. Lão đi tìm chị, thì chị nên tránh đi thì hơn.
Cảm ơn chị đã cho tôi biết tin này.
Vậy thì tao phải kiếm cớ, đừng có đi đâu hết, mà anh Tấn khỏi nghi ngờ.
Từ khi làm vợ anh Tấn, chị về quê nấy lần nào chưa?
Như chị đã biết đó, anh Tấn đi lưu lạc giang hồ từ lúc nhỏ, anh ấy không còn cha mẹ.
Tấn về đến đầu đường thì bóp còi inh nổi. Nghe tiếng còi xe quen thuộc, là Lộc chạy ra gọi Thúy ríu rít.
Cham về, cham về.
Và Lộc chạy ra đứng trước thềm chờ Tấn. Tấn đi lại ẵm nó lên, hôn lên mặt, lên đầu, rồi hỏi.
Con của cha ở nhà có ngoan không? Có làm cho mẹ giận không?
Lộc cười sung sướng, ngoan lắm, mẹ đâu có giận Lộc.
Tấn quay lại nói với Thúy đang đứng sau lưng. Em ra lấy mấy gói trái cây ở ngoài xe đó, hôm nãy anh mua nho cho con và xoài cát cho em đó. lần nào về cũng có trái cây hay bánh. Tấn luôn nghĩ đến vợ và nghĩ đến con. Khi Đảm vào nhà, Thúy nói: sáng nay có chị Ngọc đến thăm, chị ấy mang tin mừng của chị đến chia cho em. Tin mừng gì vậy em? Chị ấy có thai được 4 tháng rồi. Vậy à? Vậy chắc anh Mật vui lắm. Anh ấy không cho chị làm gì động đến chân tay hết á. Tấn đang ẵm bé Lộc, vội vàng để nó xuống đất, đi lại ngồi xuống ghế, nét mặt không được vui. Thúy thấy bé Lộc còn cuống quýt bên Tấn thì nói: này, con xuống nhà dưới chơi với chị bếp đi, bảo chị ấy lấy cơm cho con ăn, đừng có làm cha mệt. Tấn rầy Thúy: kìa, sao em đuổi con xuống bếp? Lấy nho cho con nó ăn đi. Trong khi chị bếp dọn cơm, Thúy nói sang chuyện khác để đánh tan nỗi buồn của Tấn mà Thúy đã hiểu biết nguyên nhân như thế nào. Anh thật tệ. Tấn ngồi thẳng người lên nhìn Thúy. Việc gì vậy? Tại sao em bảo anh tệ? Anh đã làm gì để em trách như vậy? Thúy tươi cười nói: anh gặp chị Ngọc tuần trước, vậy mà không có nói cho em biết. Thảo nào chị ấy biết nhà và đến đây. Bộ anh không nói rồi chị Ngọc không tìm ra nhà sao? Hử? Chị ấy á không biết đến nhà cũ, hỏi mấy người hàng xóm hay là người chủ mới hay sao? Nhưng tại sao anh không cho em biết đã gặp chị Ngọc? Vì chị ấy dặn. Chị có hỏi em, anh đã đưa em về quê anh chưa? Tấn cấp vẫn nghĩ ngợi, về làm gì có ai nhớ đến mình nữa. Quê anh ở tận đâu? Ở Long Xuyên. Người ta nói Long Xuyên bây giờ đẹp lắm, phải không anh? Không thua gì thủ đô miền Tây, dân cư đông lắm, cuộc sống dễ dàng. Anh cũng nghe nói như vậy, chứ đâu đã về quê lần nào. Tối hôm ấy, Tấn rủ Thúy đi xem hát bóng, thì Thúy nói: dạo này em không được khỏe, em nghe khó chịu, dường như ăn không tiêu, chắc em phải nằm nhà vài ba tuần. Em nghe có gì thay đổi trong người không? Em nghe... em không nghe đói, ăn không tiêu nữa. Thôi được rồi, để anh đưa em đi bác sĩ nghe. Đôi mắt của Tấn sáng rực lên. Tấn hỏi: hay mà em có triệu chứng có thai? Khi em có thai bé Lộc, em có thấy những triệu chứng ấy không? Dạ, cũng hơi giống như vậy. Nhưng anh đừng vội mừng, rủi báo động lầm thì sao? Thì cứ mừng đã. Nói xong, Tấn nhảy sổ lên và chạy lại, ôm lấy Thúy, hôn lên môi lên mặt. Nè, nếu anh có thêm một đứa con nữa thì đời anh sẽ lên hương biết mấy. Thúy cảm động cầm lấy tay Tấn. Nếu em không cho anh một đứa con, thì em đắc tội với anh lắm. Nói đến đây, Thúy ứa nước mắt. Em đêm nào cũng cầu khẩn, có thêm một đứa con nữa. Bé Lộc cũng dễ thương thật, nhưng một mình nó sẽ nhõng nhẽo vì được nuông chiều. Cả tuần liền, Thúy nằm nhà không đi đâu hết, làm theo lời dặn của Ngọc. Sợ đi ra ngoài rủi gặp ông Chăm thì phiền. Ông Chăm về Sài Gòn là cốt tìm gặp Thúy, để xem có phải Thúy có con với ông ta không. Vài tuần không tìm ra tông tích Thúy, ông Chăm sẽ về Tân Tây Lan. Mỗi lần đi làm về, Tấn đều hỏi Thúy: này, em nghe trong người ra sao, đã thấy đỡ chưa? Dạ, em thấy đỡ rồi, ăn uống cũng bình thường, nhưng em không muốn đi đứng nhiều, đi ra ngoài nghe mệt, có khi buồn nôn nữa. Vì Thúy ở nhà nên Tấn không đi chơi, hết chuyện trò với Thúy thì lại đọc sách. Thúy nói: vì em mà anh phải nằm nhà, đêm nào cũng không đi chơi được, em áy náy quá à. Anh nên đi chơi với bạn bè, em ở nhà với bé Lộc thì được rồi, em không buồn đâu, anh đừng có ngại. Bỗng Tấn như nhớ ra: à, hay là anh đưa em đi Đà Lạt. Dạo này bé Lộc lớn rồi, mình có thể đem nó theo hoặc là để nó ở nhà với chị Vú. Nếu đi Đà Lạt thì đem bé Lộc theo. Nhưng như vậy có trở ngại cho việc làm ăn của anh không? Anh thu xếp vài ngày rồi chúng ta đi nha. Thúy nghĩ, ông Chăm chỉ ở lẫn quẩn Sài Gòn chứ không lên Đà Lạt làm gì. Vậy ta nên đi nghỉ mát cho khỏe, ở đây cứ lo nghĩ mệt lắm. Thế là Thúy và Tấn đi Đà Lạt. họ dự định ở vài tuần, khi nào Thúy thật khỏe mới về. Nhưng khi lên đến Đà Lạt, mỗi lần Tấn đưa Thúy đi chơi, thì Thúy cứ lo lắng, bứt rứt, không yên tâm. Nhất là mỗi khi đến chỗ đông người, Thúy chỉ sợ gặp ông Chăm thì lôi thôi lắm. Tấn thấy lên Đà Lạt, khi Hậu mắc mẻ mà Thúy vẫn ăn không ngon, ngủ không yên thì lấy làm lạ. Này, em nghe trong người ra sao rồi? Dạ, em nghe khỏe hơn khi ở Sài Gòn. Nhưng anh vẫn thấy em có vẻ gì đó mệt mỏi, ăn không ngon và đêm đêm vẫn khó ngủ. Hay là em có chuyện gì lo nghĩ khó xử? Nếu có việc gì thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ tìm cách giúp em. Lúc ấy, Thúy muốn nói cho Tấn nghe vì nỗi lo lắng của mình, nhưng rồi Thúy nghĩ, ta nói chuyện ông Chăm cho Tấn nghe là sẽ gieo cho Tấn những lo nghĩ không đâu. Một mình ta lo đủ rồi, để Tấn lo làm gì? Không biết chị Ngọc có nói thật không? Biết đâu ông Chăm về để lo chuyện nhà hay là lo công việc buôn bán làm ăn thì sao? Vì nghĩ như vậy nên Thúy không chịu nói cho Tấn biết điều Thúy đang lo lắng. Không, em không có gì phân vân khó xử cả. Em đang suy nghĩ đến điều mà anh đang mong ước. Cả em nữa, em đang cầu xin trời Phật cho em làm mẹ một lần nữa. Nếu vậy thì trăm chuyện đều tại anh. Em đừng quan tâm nhiều đến chuyện này nữa. Trời cho bao nhiêu hưởng mấy nhiêu. Nếu số của anh không có con thì có bé Lộc là đủ rồi. Anh sẽ yêu nó hơn nữa. Và bé Lộc sẽ là đứa con duy nhất của chúng ta. Tấn để ý, mỗi khi Tấn đưa Thúy đi dạo phố ở Đà Lạt hay đến những nơi đông người, Thúy có vẻ thấp thỏm lo sợ. Tấn nghĩ, Thúy sợ gặp người quen à. Ta thấy Thúy không có bệnh gì hết. Chỉ vì lo nghĩ thái quá nên Thúy không ăn uống được và không ngủ được mà thôi. Tấn liền ép Thúy đi bác sĩ để xem Thúy có phải có thai không. Thúy đành nói thật là mình không có thai. Tấn nói, vậy thì càng phải đi bác sĩ. Nếu vì thai nghén mà em ăn ngủ không được thì không nói gì. Chứ không có thai mà như vậy là em sắp có bệnh rồi. Phải đi bác sĩ mới được. Tấn đưa Thúy đến một phòng bác sĩ Pháp. Ông này sau khi khám bệnh cho Thúy thật lâu đã nói Thúy yếu tim vì lo nghĩ. Tâm thần không an, cần phải đi tĩnh dưỡng xa lánh đám đông, thay đổi chỗ ở. Bác sĩ cho Thúy nhiều loại thuốc an thần và khuyên Tấn hãy để Thúy ở Đà Lạt ít lắm là một tháng. Thúy lo lắng. Như vậy thì anh phải bỏ cả công việc ở Sài Gòn sao? Anh sẽ thuê một biệt thự để em ở cho khỏe. Anh bay về Sài Gòn, giao công việc cho thư ký, rồi lên đây với em. Anh yêu em quá. Em đã gây cho anh bao nhiêu là lo lắng, em rất ân hận. Em không nên nghĩ ngợi gì hết. Anh không hiểu tại sao em lại mắc chứng bệnh này. Anh đã làm gì cho em buồn chăng? Hay là em quá nhớ cậu Sơn? Anh không làm gì cho em buồn cả. Trái lại, em chỉ lo không làm anh vừa ý. Em không đầy đủ bổn phận với anh mà thôi. Tấn đã bỏ cả công việc để lo cho Thúy. Nhưng Tấn không thấy Thúy yếu đau gì. Thúy chỉ không thích đi ra ngoài. Hôm nào Thúy ở nhà đùa giỡn với bé Lộc hay chuyện trò với Tấn thì Thúy lại khỏe, thật vui. Một hôm Tấn nói, anh thấy như dạo này em không muốn đi ra ngoài. Hãy em ở nhà thì em khỏe, vậy thì anh không rủ em đi chơi nữa. Chúng ta nên về Sài Gòn thì hơn. Không khí ở đây tuy yên tĩnh, mát mẻ, nhưng đâu phải cái không khí quen thuộc mà mình đã sống phải không anh? Lại nữa, cứ ở mãi trên này, anh sẽ bỏ bê công việc. Phải nghe lời bác sĩ chứ em. Thì em cứ nằm nhà, đừng đến các chỗ đông, đừng đi nắng đi mưa. Chị thì về Sài Gòn, em hứa với anh không lo nghĩ gì nữa nghe chưa? Thúy hứa với Tấn không lo nghĩ gì nữa. Nhưng đến khi về Sài Gòn, Thúy lại lâm bệnh và bác sĩ khuyên Tấn đưa Thúy về quê, nơi có không khí yên lành. Tấn bàn với Thúy, này, chúng ta về Vĩnh Long đi em, Vĩnh Long cũng đẹp và mát lắm. Việc ấy thì tùy anh, em bị cảm xoàng, vài hôm sẽ khỏi thôi. Ngọc đến thăm và thấy Thúy bị bệnh thì khuyên Thúy nên đi Vũng Tàu hay Long Hải. Thúy nói, tại tôi quá lo nghĩ. Lo nghĩ về chuyện gì?
Thì về chuyện chị đã cho tôi hay cái ngày nọ đó.
Ngọc hối hận.
Tôi đâu ngờ vậy. Tôi khuyên chị đề phòng thôi. Việc gì đến phải mất ăn mất ngủ. Giờ này chắc ông Chăm cũng trở về Tân Tây Lan rồi.
Lời nói của Ngọc như là một liều thuốc thần. Thúy nghe xong thở phào một cái và nói.
Vậy hả chị?
Vậy mà lúc nào tôi cũng sợ gặp ông Chăm. Dường như anh Tấn nghi ngờ và biết tôi có chuyện gì giấu giếm anh ấy.
Nếu tôi mà ở địa vị của chị thì tôi sẽ nói hết sự thật cho anh ấy biết. Như vậy khỏi phải lo lắng gì hết. Tất cả rồi chỉ còn cái tên người đã làm hại cuộc đời chị là anh ấy chưa biết mà thôi.
Vậy thì tôi nên nói thật cho anh Tấn biết cha bé Lộc là ông Chăm hả chị?
Như vậy tôi thấy phải hơn.
Thúy hứa với bạn, để tôi tìm một dịp nào đó nói thật cho anh Tấn biết.
Mấy hôm sau, Thúy không có dịp nói vì thấy Tấn có vẻ không vui. Tấn về đến nhà là đọc báo, đọc hết từ này đến từ khác, đọc luôn cả những dòng quảng cáo bán xe bán nhà. Thúy không biết nói gì để phá tan không khí ngột ngạt ấy, nên một hôm hỏi Tấn, anh có bỏ ý định về Vĩnh Long rồi à?
Tấn nói, em muốn về quê lắm phải không?
Thúy, em hãy ngồi xuống đây, anh có chuyện này muốn nói với em.
Thúy lo ngại, ngồi xuống bên Tấn.
Việc gì vậy anh, lành hay dữ, mấy hôm nay thấy anh lo lắng, em ngại quá.
Em biết không, vì thấy em không khỏe, đau yếu hoài mà bác sĩ nào cũng không định được chứng bệnh của em nên anh lo quá.
Nhưng có người bạn biết bói bài, anh liền nhờ anh ấy bói giùm em một quẻ.
Thúy phản đối, anh mà cũng tin cái chuyện bói toán nữa sao? Và người bạn ấy đã nói thế nào khiến anh không được vui như vậy?
Anh không biết anh Sâm bói có trúng không, nhưng nghe mấy người bạn khen lắm. Anh Sâm nói, em có chuyện lo nghĩ ghê lắm. Em lo nghĩ về một chuyện đã qua. Có một người đàn ông nào đó đã làm khổ em. Giờ đây, họ đang đi tìm em. Anh nói không có, nhưng anh Sâm bảo, anh ấy đâu có biết chuyện gia đình của anh.
Cũng không hề biết em là ai, quả bói hiện ra thế nào thì anh ấy nói như vậy. Còn trúng hay không, anh cứ về hỏi em.
Thúy hỏi, giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Còn về anh Sâm đã nói những gì?
Anh Sâm nói, rồi đây, anh và em phải xa nhau một thời gian.
Thúy kêu lên, xa nhau một thời gian? Không thể có chuyện như vậy được. Anh có tin anh Sâm bói đúng không?
Tấn hỏi lại, vì chuyện của em, anh Sâm nói như vậy có đúng không?
Thúy buồn bã nói, thì như anh đã biết, một người đàn ông đã làm khổ em. Sau đó em gặp anh, em đâu có giấu giếm gì đâu. Chị Ngọc cũng đã kể anh nghe như vậy.
Nhưng hiện giờ có phải người đàn ông ấy đang tìm kiếm, khiến em lo sợ, mất ăn mất ngủ không?
Mấy hôm nay em cũng định nói cho anh biết về chuyện này, nhưng mà sao em lo sợ quá. Em sợ khi anh hay biết rồi, thì anh sẽ giận em. Cái ý nghĩ mất anh khiến em không dám nói. Hôm chị Ngọc đến đây, chị ấy có nói cho em biết là người đàn ông ấy về Sài Gòn và cố tìm em.
Mấy lâu nay người ấy ở đâu?
Đi làm xa bên Úc hay là bên Tân Tây Lan gì đó. Sự thật sau cái đêm em bị lừa gạt ấy, em không còn gặp lại người đàn ông ấy nữa.
Tấn thở dài.
Chị Ngọc cũng đã nói với anh lúc ấy ông ta không hay tin em có thai. Em không cho ông ta biết. Mặc dù ông ấy nhiều lần muốn liên lạc với em,
chị Ngọc bảo tình cờ gặp người đàn ông ấy ở ngoài phố. Ông ta từ ngoại quốc về, có hỏi thăm em. Chị Ngọc bảo không gặp em. Ông ta nói có nghe nhiều người bảo gặp em đi với chồng, mà em có con rồi.
Tấn cau mày.
Em tin được chị Ngọc sao? Biết đâu chị Ngọc không kể hết cho ông ấy nghe. Nhưng mà ông nào vậy em? Em có thể nói tên cho anh biết không?
Thúy buộc lòng phải nói, ông Chăm trước kia làm giám đốc hãng Minh Quang.
Cái tên nghe lạ quá, hãng Minh Quang ở đâu anh không biết.
Chị Ngọc bảo em nên ở nhà, đừng có đi đâu hết. Lão Chăm tìm không được, sẽ trở về bên Úc hay là Tân Tây Lan là xong chuyện. Tấn suy nghĩ một chút rồi nói, vậy anh Sâm bối bài cũng đúng đấy chứ. Chuyện này có làm cho anh phiền giận em không? Tấn nói, giọng không vui. Tại sao lại phiền giận? Em có làm gì trái với lương tâm đâu. Lại nữa, khi muốn sống chung với em, anh đã chấp nhận như vậy kia mà. Người đàn ông ấy là ông Châm hay là ai đi nữa cũng không sao. Em hãy yên lòng đi. Anh chỉ không vui khi nghĩ rằng em vì lo sợ gặp lại người đàn ông kia mà phải nói dối với anh rằng em có thai. Em làm anh mừng hụt à? Thúy tỏ vẻ hối hận. Xin anh tha lỗi cho em về việc này, vì sợ mất anh, em mới bịa đặt chuyện này. Tấn đề nghị, để anh đưa anh Sâm về đây, bỏ cho em một quẻng nghe. Chi vậy, em không thích. Nhưng anh muốn biết, anh bắt đầu tin việc bới bài rồi đó. Sợ từ chối thì Tấn nghi ngờ, Thúy bằng lòng để Tấn đưa Sâm đến. Sau khi xốc bài và đưa cho Thúy rút hai lá, Sâm bày bốn hàng, mỗi hàng năm lá bài, rồi lắc đầu nói, quẻ bài không tốt. Tấn lo ngại, hỏi, việc gì vậy anh Sâm? Thì cũng như quẻ bài của anh ngày nọ, vợ chồng có chuyện phải xa nhau. Nhưng đã là định mệnh thì không sao ngăn được. Tuy vậy rồi cũng không sao. Sâm không nói thêm gì nữa. Tấn hỏi, theo quẻ này chúng tôi có nên đi xa không? Đi xa hay ở nhà thì cũng không tốt. Con đầm rô, tức là chỉ bị bao vây tứ phía. Thúy đứng dậy bỏ vào nhà. Thúy nghi ngờ không biết Sâm bói đúng không? Hay Tấn đã thay lòng đổi dạ, lấy bối bài để kiếm chuyện xa Thúy? Thúy thở dài. Nếu quả thật như vậy cũng không sao. Tấn đã giúp ta ra khỏi cảnh nghèo nàn tai tiếng. Bây giờ bé Lộc đã được 3 tuổi, em Sơn học hành như vậy. Những trở ngại đã qua rồi, Tấn cứ yêu thương ai khác cũng không sao. Bên ngoài, Tấn lấy rượu mời Sâm, rồi đưa Sâm ra về. Khi Tấn bước vào phòng ăn, thấy Thúy ngồi ôm đầu suy nghĩ, thì hỏi, em nghĩ ngợi gì vậy? Em đã biết trước một ngày nào anh cũng chán em. Nếu quả như vậy, em sẵn sàng rút lui để anh tìm hạnh phúc. Tấn kêu lên, em nói gì lạ vậy? Hay em muốn trở lại với người đàn ông kia? Người ấy đang đi tìm em, và theo quẻ bài của anh Sâm thì thế nào em cũng gặp người đàn ông ấy. Thúy giận nói, quẻ bài, sao anh dễ tin như vậy? Em thì nghi ngờ lắm. Nghi ngờ thế nào? Anh để yêu ai khác và đưa Sâm về đây nói vậy để em tin. Từ khi sống với nhau, lần này là lần đầu tiên hai người cãi vã lớn tiếng. Tấn đập tay xuống bàn. Vô lý! Em có thể nghi ngờ anh như vậy sao? Để anh đi tìm chị Ngọc về đây, đầu đuôi cũng tại chị này. Chị ta xúi anh cưới em, rồi cũng chính chị ấy nói chuyện không đâu. Thúy bỏ vào phòng và đóng cửa lại. Tấn đã đi tìm Ngọc, nhưng thay vì đưa Ngọc về nhà, Tấn chỉ nói chuyện với Ngọc thật lâu rồi ra về. Thúy còn ở trong phòng, Tấn gõ cửa nói, em Thúy, ra đây để anh xin lỗi. Thúy cũng ăn năn về chuyện cãi vã nên mở cửa đi ra ngoài. Anh không có lỗi gì hết, lỗi tại em. Anh đã gặp chị Ngọc, chị ấy cũng đã nói như em. Có khuyên em nên nói thật cho anh biết. Thôi, anh đã hiểu rồi, em đừng có buồn nữa. Theo ý chị Ngọc, dù chúng ta có gặp lão Châm thì cũng không có sao. Em cứ bảo bé Lộc là con của anh. Chị Ngọc thề là chị ấy không hề nói gì với ông Châm cả. Thúy buồn bã. Em đã hiểu lầm anh không còn yêu thương em nữa. Vì vậy em tự thấy nên rút lui, trả lại tự do cho anh. Nếu anh gặp được người nào khác xứng đáng với anh hơn, em không dám phiền trách gì anh hết. Mấy năm nay, anh đã cho em những ngày hoàn toàn hạnh phúc rồi. Nếu quẻ bài kia đúng thì chúng ta phải xa nhau. Tấn la lên. Thôi, đừng có tin quẻ bài nữa. Chị Ngọc rất bất bình. Tại sao anh lại tin chuyện bói bài? Chị Ngọc vậy mà thực tế là sáng suốt. Chị Ngọc nói dù anh có biết hay không biết tên người đàn ông đã làm hại cuộc đời em, thì sự việc vẫn không có gì thay đổi hết. Vì em bị cưỡng ép, bị lừa gạt. Chứ em có đâu có có yêu người đàn ông ấy bao giờ. Chị ấy nói rất phải. Mấy năm nay em là người vợ đáng quý đáng yêu của anh. Anh không thể cưới một người vợ khác bằng em. Tấn nói rất nhiều, để Thúy đừng giận nữa. Và tối hôm ấy, Tấn đã đưa Thúy đi xem hát. Về đến nhà, Tấn nói, cuốn phim hôm nay phong cảnh đẹp quá em nhỉ? Anh thấy cặp vợ chồng ấy dắt tay nhau đi trên các cánh đồng cỏ xanh nung. Anh bắt đầu thèm cái cảnh ấy quá. Hay là chúng ta về quê chơi? Thúy tán thành, em cũng cảm thấy thích quá à. Nhưng vợ chồng chúng ta không còn son trẻ như cặp thanh niên nam nữ ấy. Chúng ta có bé Lộc, về quê là dĩ nhiên cũng phải đem nó theo. Và đã đem bé Lộc theo thì anh và em đâu có thể đi chơi kiểu ấy. Lại nữa ở quê mình ai cũng làm đầu tắt mặt tối. Mình về mà đi chơi kiểu ấy thiên hạ người ta cười chết. Tấn hỏi, hay là mình để nó ở lại đây với vú em và chị bếp. Mình đi độ 5-3 hôm là về. Em thấy có được không? Thúy cúi đầu làm thinh, nhưng trong lòng buồn lắm. Thúy không thể xa bé Lộc lấy một ngày. Thúy không ngờ Tấn lại đề nghị như vậy. Thấy Thúy buồn, Tấn liền nói, nếu em không muốn thì thôi, việc gì em phải buồn. Anh biết em yêu bé Lộc lắm, không thể rời nó một bước. Vậy thì hãy mang bé Lộc về quê với chúng ta, cho vú em đi theo để giữ nó khi chúng ta đi chơi hay là đi thăm họ hàng. Lâu quá, bây giờ mới về làng cũ, chắc họ hàng bà con đều nhìn không có ra. Nếu anh làm ăn không ra gì mà về quê mới ngại, chứ bây giờ anh làm ăn giàu có, lẽ dĩ nhiên thiên hạ sẽ tiếp đón anh ân cần niềm nở. Anh thử kể cho em nghe, hiện giờ anh còn bao nhiêu bà con ở dưới ấy, ai thân hơn hết, và khi anh còn nhỏ, anh đã mang ơn ai nhiều nhất. Em hỏi chi vậy? Thì để chuẩn bị quà đem về biếu. Người đi xa thì phải về phải có quà, đó là tình bà con. Em chu đáo quá à. Nhưng như anh đã nói với em trước kia, anh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ở với bác thì bị bạc đãi, họ hàng không ai dám mướn anh vì sợ ông bác giận. Bây giờ mình về mua chút ít trà bánh về cúng ông bà. Bác cả thờ phụng ông bà mình. Cúng xong để luôn đó cho hai bác. Còn quà thì không cần mua gì, cũng có thể hai bác không còn nữa. Chiến tranh đã diễn ra trên khắp nơi, ai còn ai mất làm sao biết được. Anh chỉ tài nghĩ chuyện nhảm thôi à. Em thì cầu cho hai bác còn bình yên khỏe mạnh để thấy anh trở về giàu có. Thế là Tấn và Thúy lo đi may sắm đồ đạc áo quần để chuẩn bị về quê. Nhân dịp này, Thúy có viết cho Sơn một bức thư dài, trong ấy có đoạn: có chồng mấy năm nay rồi, bây giờ chị mới được về thăm quê chồng. Không nói thì em cũng biết sự vui mừng hân hoan của chị đến chừng nào rồi. Chị nghe rạo rực trong lòng không sao ngủ được. Chị tính toán đủ chuyện. Phải cho người này món quà gì, phải tặng người kia vật gì. Tấn chuẩn bị một số tiền lớn để giúp những người bà con nghèo. Ở đời không có gì vui thích bằng làm việc phải. Trong khi tràn ngập niềm vui mới này, chị bỗng nghĩ đến em. Phải chi có em ở nhà để chia sớt niềm vui ấy của chị thì hay lắm. Thư sau, khi ở Long Xuyên, quê của anh Tấn lên, chị sẽ viết nhiều cho em nhé.